Chương 586, thu phục chiến phách thành. Mà quỷ tệ xạ bản đều đã đem hai mắt nhắm lại, nhưng nàng trong tưởng tượng cái kia đạo công kích chậm chạp cũng không từng đi vào, cái này khiến nàng không khỏi đem hai mắt mở ra, thình lình nhìn thấy Diệu Nôn thân ảnh chính vị nàng trước người, đồng thời con mắt của nàng đã khôi phục thành bình thường đen bóng sắc. Diệu Nôn muội muội, ngươi đây là ý gì? Quỷ tệ xạ trầm mặc chỉ chốc lát sau, có chút phức tạp nói. Nghe vậy, Diệu Nôn tuyệt không từng để ý tới quỷ tệ xạ, mà là chậm rãi nói ra, đi thôi, nếu không Thiên Lăng hắn đợi chút nữa nhìn thấy hai người chúng ta không tại, trong lòng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một tia lo lắng. Nói xong lời này đang chuẩn bị hướng lúc đến đường trở về lúc, Quỷ Tệ Xạ đột nhiên một thanh gọi lại nàng, "Diệu Nôn, ta lợi dụng không gian năng lượng liền có thể đem hai người chúng ta liền có thể đạt tới chiến phách thành." Lập tức bên cạnh của nàng đột nhiên tách ra một cỗ nồng đậm không gian năng lượng, đưa nàng cùng Diệu Nôn hai người thân hình cho bao khỏa tiến trong đó. "Chờ một chút." Đúng lúc này, Tô Thiên Lăng nhìn thấy hai nữ dự định rời đi thời khắc, lập tức không còn giấu giếm thân hình của mình, đầu tiên là một tiếng hô to sau liền từ một bên trong bụi cỏ chậm rãi đi ra. Hai nữ nghe nói thấy đối với các nàng đến nói cực kỳ thanh âm quen thuộc về sau, gần như đồng thời đem thân hình quay lại, ngạc nhiên nói ra, "Thiên Lăng." Chỉ gặp hai nữ tương hỗ nhìn nhau một cái về sau, trên mặt đều hiện ra một vòng ý cười, lúc trước loại kia đối chọi gay gắt cảm giác đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Thiên Lăng thấy thế, trong lòng có một viên lơ lửng tảng đá cuối cùng là rơi xuống đất, lúc trước hắn một mực đối hai nữ vấn đề không biết nên muốn như thế nào, dù sao lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cũng may hiện tại coi tư thế, tựa hồ là đã được đến chỉ hoãn. Hai người tại dừng lại thân mật cử chỉ về sau, Tô Thiên Lăng ôn nhu nói ra, "Đi thôi." Tại hắn thoại âm rơi xuống ngay mắt, ba người giống như bị không gian thôn phệ, trực tiếp bị hút vào tiến vặn mèo không gian bên trong, nhưng sau một khắc một nhóm ba người liền xuất hiện ở chiến phách thành giữa không trung bên trên. Mà lúc này trên chiến trường kết quả cuối cùng là phân ra, đầu tiên là Tu La Mặc Tà vậy liền, hai người không biết đã xảy ra chuyện gì, giờ phút này thế mà ở nơi đó cười trò chuyện với nhau, không biết đang nói cái gì. Cùng đế Ngụy Lao Ma bên kia, giờ phút này Ngụy Lao Ma thân hình nằm trên mặt đất mình không nhúc nhích, rõ ràng là biến mất đi khí tức, nhưng cùng đế tình huống cũng cấp bách, hắn bảy cho giờ phút này đều có chút tạo huyết ra, đồng thời khí tức của hắn cũng biến thành dị thường yếu đuối. Thế, Tô Thiên Lăng vội vàng để dược đế giắt chi luyện chế đang dược, muốn biết cuồng đế thế nhưng là hắn dùng sát lục cấp hỏa trùng chỗ cấu tạo ra, nếu là giờ phút này lại lật ra như vậy hắn thật là gọi là đi hạt vừng lại bồi thường dưa hấu. Tại cuồng đế sau khi phục dụng, khí tức của hắn có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, so tiền lúc trước cố này yếu đối động ngưng thật không ít, chí ít sẽ không giống lúc trước như vậy, cho người ta loại đụng một cái liền muốn ngược lại cảm giác. Lúc này Tô Thiên Lăng kia nghiêm nghị bá khí thanh âm, giống như vô cùng bất nhập truyền vào trong thai mọi người. "Chư vị, nhìn xem trận chiến này kết quả, đây đều là tại các ngươi cộng đồng cố gắng hạ mới hoàn thành." Nghe vậy, 1000 Transformer cùng chư vị tiên đế nhao nhao mặt lộ vẻ mừng rỡ, nhất là mấy vị kia tiên đế sơ giai người, bọn hắn chưa hề nghĩ tới mình lại có thể có được dạng này một ngày, cái này thật sự là làm cho người rất hưng phấn. Lập tức Tô Thiên Lăng liền bắt đầu xử lý chiến trường, Tu La là không ngạc nhiên chút nào liền gia nhập tiền đến, mà nhất khiến Tô Thiên Lăng vui mừng chính là, hắn rõ ràng là một thích khách. Một vị tiên đế cảnh đỉnh phong thích khách, Tô Thiên Lăng rất rõ ràng điều này có ý vị gì, đồng thời Tu La chính diện năng lực chiến đấu không hề yếu, thậm chí còn chiến thắng tại bình thường tiên đế cảnh đỉnh phong. Sau đó chính là một đám tiên đế sơ kỳ trung kỳ các loại tu sĩ, bọn hắn ở trong mắt Tô Thiên Lăng liền trở cùng như vớ va vớ vẩn, nhưng hắn vẫn là đem bọn hắn đều cho tiếp nạp tới, dù sao dù nói thế nào nhiều một phần chiến lực cũng so thiếu một phần càng có ưu thế. Về phần kia chết đi tiên đế cảnh thi thể, thì là chân chính khiến Tô Thiên Lăng phạm vào quất, cũng không nói là không thể dùng phổ thông hỏa trùng đi thôn vệ tiên đế, chỉ là làm như vậy sẽ làm bị thương đến tiềm lực cùng tu vi hết thảy. Ngay tại Tô Thiên Lăng do dự thời khắc, trong đầu của hắn vang lên lãnh đạo mỗ đủ lệ kêu bình thản không có gì lạ thanh âm. Kỳ thật tiên đế đối với ngươi bây giờ đến nói, cũng không phải là như vậy trọng yếu, trực tiếp dùng phổ thông hỏa trùng đem luyện hóa liền có thể. Nghe vậy, Tô Thiên Lăng tại trong lòng châm trước một phen về sau, cho rằng lãnh đạo mỗ đủ lệ nói tới không khỏi liền không đạo lý, xác thực tiên đế cảnh đối với hắn trợ giúp đã không phải rất lớn. Hắn hiện tại cấp thiết nhất liền đem thực lực tăng lên đến đủ để đối kháng thánh nhân, nếu không bằng vào thánh nhân. Triển lộ ra thời điểm, có lẽ Transformer có thể đem cho sống sờ sờ mà chết, nhưng tổn thất kia là Tô Thiên Lăng không cách nào tưởng tượng đến. Nghĩ được như vậy, hắn dứt khoát đem ý nghĩ tất cả đều vứt ra không, lập tức hắn vung tay lên lập tức đại lượng hỏa trùng trôi nổi tại trước ngực của hắn, cũng từng sợi hướng phía trên đất kia từng cỗ tiên đế thi thể trôi nổi mà đi. Một lát sau, quả nhiên như là Tô Thiên Lăng nghĩ như vậy, kia Ngụy Lao Ma chọn vẹn tiên đế nhất phong thực lực, bị phổ thông hỏa trùng luyện hóa về sau, trực tiếp rơi xuống đến Tây Tiên Đế đại thừa, đồng thời còn không phải rất kiên cố. Bất quá cũng may chính là hắn ký ức cũng không thiếu hụt, chỉ bất quá có chút đặc biệt sự tình tựa như không nhớ rõ, liền giống với hắn không chút nào biết mình cảnh giới rơi xuống, phảng phất hắn vẫn luôn cho là mình là tiên đế cảnh đại thừa. Lãnh tụ đại nhân. Lúc này, Optimus gì một đám Transformer chậm rãi đi tới, đồng thời trong miệng đều cung kính nói. Một bên chư vị tiên đế thấy thế, lập tức cũng không dám cho chậm, từng cái vội vàng mở miệng nói ra, "Lãnh tụ đại nhân." Không chỉ như vậy, khi kia mấy tỷ Transformer đại quân đều mở miệng nói, "Lãnh tụ đại nhân." Lúc, toàn bộ chiến xấu thành người đều thần phục với Tô Thiên Lăng trước mặt. Giờ khắc này hắn, nhìn thật sự giống như một tôn đế vương, nắm giữ vô số sinh linh sinh tử đại quyền. Nghe vậy, Tô Thiên Lăng lạnh nhạt nhẹ gật đầu, lập tức thân ảnh của hắn thình lình biến mất tại trước mắt mọi người, chỉ để lại một đạo uy nghiêm bá khí thanh âm tại nguyên chỗ. "Các ngươi sở hữu người, nhưng trước tiên ở nơi đây tu dưỡng một lát, đợi cho trạng thái khôi phục đến đỉnh phong lúc liền trực tiếp xuất trình." Mà lúc này, Tô Thiên Lăng thân ảnh thình lình xuất hiện ở chiến phách thành chỗ sâu, một tòa nhìn âm trầm vô cùng núi cổ dưới chân. Chi cho nên mới đến nơi đây, rõ ràng là bởi vì lúc trước lãnh đạo mỗ đủ lệ từng cùng hắn nói, hắn cảm nhận được phương vị này có một cỗ rất mạnh năng lượng ba động, cho nên hắn lúc này mới dự định tới xem một chút. "Lãnh đạo mỗ đủ lệ, ngươi xác định là tòa này trên ngọn núi cổ sao? ta làm sao cảm giác ngọn núi này càng giống là một cái mộ. Tô Thiên Lăng có chút không xác định nói.
Không, không phải giống như. Nơi đây chính là một cái mộ.
Lãnh đạo Mộ Đủ Lệ kia có chút thanh âm hưng phấn với hắn trong đầu vang lên. Nghe vậy, Tô Thiên Lăng trên mặt biểu lộ lập tức ngưng kết thành một đoàn, lập tức hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, có chút thận trọng nói ra, ngươi nên không phải muốn để ta đi trộm mộ đi.
Chương 587, Thánh Hung Kiếm.
Quả nhiên thông minh, bình thường bực này trên ngọn núi cổ chi tròn nên âm khí sẽ nặng như vậy, cũng là bởi vì có đại năng giả chôn ở nơi đây, mà ngươi đi đem hắn cho kia âm khí tự nhiên cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa, vô hình ở trong cái này còn vì ngươi góp nhặt công đức. Nhất cử lưỡng tiện. Lãnh đạo Mộ Đủ Lệ càng nói liền càng hưng phấn, nói cuối cùng lúc thanh âm của hắn có thể nói là bén nhọn đến chói tai cảnh giới. Nghe vậy, Tô Thiên Lăng có chút khinh bỉ nói ra, ta không đi. Trộm mộ loại sự tình này quá tờ mờ buồn nôn, ta không tiếp thu được, về phần kia cái gì công đức, ta tin tưởng có nó đối với nó tại ta mà nói đều không khác biệt. Nghe nói Tô Thiên Lăng như thế quả quyết từ chối không tiếp, Lãnh đạo Mộ Đủ Lệ thanh âm bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại, thế là hai người liền lâm vào đến trầm mặc ở trong. Qua trọn vẹn một lát sau, Lãnh đạo Mộ Đủ Lệ thanh âm mới lại lần nữa truyền đi ra ngoài. Chính ngươi tại trong lòng ước lượng một phen đi, khác ta không dám cam đoan, nhưng ngươi tiến vào bên trong nhất định sẽ có thu hoạch. Không thể không nói, Lãnh đạo Mộ Đủ Lệ một câu liền bắt lấy Tô Thiên Lăng uy hiếp, thực lực cái này đồ vật giờ phút này đúng là hắn khát vọng nhất đồ vật, nhưng trộm mộ. Tại trong lòng âm thầm quát đo một phen về sau, Tô Thiên Lăng cắn răng, lập tức hung tợn nói ra, không phải liền là cái mộ. Có gì ghê gớm? Tại hắn nói xong lời này mấy mắt, hắn liền trực tiếp hướng phía kia núi cổ phóng đi, mà tại hắn tiến vào bên trong nháy mắt, lập tức trận trận âm phong thỉnh thoảng liền thổi qua hắn hậu kình, đồng thời còn có trận trận kỳ quái thanh âm với hắn bên tai vang vọng. Đồng thời còn có kinh khủng nhất một điểm, chính là Tô Thiên Lăng tại cái này ở trong không cách nào lợi dụng lực lượng thời gian tiến hành phấn gì, phản phất nơi đây tồn tại cấm kỵ, ở loại tình huống này thêm kèm ở cùng một chỗ lúc, Tô Thiên Lăng không thể không ngưng trọng lên. Ta nhìn nếu không ngươi vẫn là ra ngoài đi. Lúc này, Lãnh đạo Mộ Đủ Lệ thanh âm bỗng nhiên với hắn trong đầu vang vọng lên, đồng thời thanh âm của hắn nghe lại có chút bệnh tuy thưa cảm giác. Đột nhiên hắn trong lòng hiện ra một tia ý nghĩ, lập tức hắn có chút ngoạn vị nói ra, "Lãnh đạo Mộ Đủ Lệ, ngươi sẽ không là sợ rồi sao?" Lời này vừa nói ra, Lãnh đạo Mộ Đủ Lệ lập tức liền sù lông lên, tại Tô Thiên Lăng trong đầu bắt đầu điên cuồng quanh tạc. "Nói đùa ta khi sẽ sợ bực này quỷ tà chi vật, ta chẳng qua là có chút lo lắng an nguy của ngươi mà thôi. Bực này quỷ tà chi vật nếu là nhìn thấy ta, chỉ sợ lập tức sẽ bị hù tè ra quần, đây cũng không phải là ta khoa trương. Ngươi cho rằng ta sẽ giống như ngươi, một điểm đảm lượng đều không có sao?" Nghe nói hắn chỗ lời nói, Tô Thiên Lăng trong ánh mắt nghiền ngẫm càng sâu mấy phần, nếu nói trước đó chỉ là hoài nghi lời nói, như vậy hiện tại hắn có 7 thành 5 chắc tin tưởng hắn chính là cảm thụ đến e ngại. Chỉ vì mới lại Lãnh đạo Mộ Đủ Lệ nói tới những lời kia, tại hắn nghe càng giống là mình tăng thêm lòng dũng cảm, vì chứng minh điểm này, một cái tà ác kế hoạch tại đầu góc hắn ở trong tạo dựng. Ta làm sao có loại dự cảm không tốt, Tô Thiên Lăng ngươi xem một chút bốn phía có phải hay không xuất hiện yêu. Lãnh đạo Mộ Đủ Lệ thanh âm bỗng nhiên vang lên, Tô Thiên Lăng đang nghe hắn lời nói về sau, lập tức liền nhìn quanh một vòng bốn phía, yêu vật là không có phát hiện, nhưng hắn ngược lại là phát hiện mình giờ phút này tựa như lâm vào kia quỷ đà tường coi là thật. Tương truyền tại oán khí quá nặng chi địa, liền sẽ xa vào đến quỷ đà tường cái này một trạng thái bên trong, dưới loại tình huống này cảm giác lực sẽ bị hạ thấp cực hạn, mà đây cũng chính là vì sao lâm vào trong đó liền ra không được nguyên nhân. Bất quá cái này đối với Tô Thiên Lăng đến nói, cũng không phải gì đó việc khó, dù sao hắn giờ phút này cũng không phải là một người, tại trong đầu của hắn ở trong còn có một cái thượng đế thị giác Lãnh đạo Mộ Đủ Lệ. Tại Lãnh đạo Mộ Đủ Lệ chỉ huy hạ, Tô Thiên Lăng chỉ chốc lát sau liền leo lên đến đỉnh núi. Cách hắn phía trước không nơi xa thỉnh lình có một thanh tản mát ra khí tức tà ác trường kiếm. Kiếm này lớn lên chống đỡ vì năm thước, thân kiếm bị bày biện ra một cô u ám chi sắc, phía trên lóe ra điểm điểm tinh quang, cũng tản ra một cô giống như địa ngục khí tức âm trầm. Kiếm này chỗ trôi kiếm tựa hồ dùng thiên ngoại vẫn thạch tạo thành, để người mới gặp lần đầu tiên liền cảm giác cứng rắn vô cùng. Không ngạc nhiên chút nào, Tô Thiên Lăng khi nhìn đến kiếm này máy mắt, ánh mắt của hắn lập tức bị thật sâu hấp dẫn. Tuy nói hắn cũng không phải là một kiếm tu, nhưng nhìn thấy kiếm này vẫn sẽ có lấy một loại muốn đưa nó cho chiếm hữu xúc động. Tại loại này ý nghĩ hạ, Tô Thiên Lăng giống như đã mất đi thần trí. So như một bộ cái xác không hồn, hướng phía chuôi kiếm này chậm rãi đi đến. Dừng lại, mau dừng lại. Ngừng. Lãnh đạo Mộ Đủ Lệ cảm giác được lúc, vội vàng tại đầu góc hắn ở trong dừng lại hô to gọi nhỏ, lúc này mới đem Tô Thiên Lăng ý thức cho tỉnh lại tới. Giờ phút này Tô Thiên Lăng khoảng cách chuôi này trường kiếm, vẹn vẹn chỉ có trăm bước xa, về sau hắn lại lần nữa nhìn về phía chuôi này trường kiếm lúc, trong ánh mắt không khỏi mang tới một tia kiên kỵ. Tuy nói kiếm này có chút không tầm thường, nhưng cũng hắn có cái này mệnh đi sử dụng kiếm này. Nhưng Tô Thiên Lăng có thể rõ ràng cảm nhận được, kiếm này giống như thông linh, không ngừng hướng hắn truyền đến một trận triệu hoán chi ý. Đến tận đây, Tô Thiên Lăng vậy đối mực lông mày hơi nhíu lên, sau đó hắn trên thân tách ra một cỗ giống như Thái Sơn khí tức, nguy nga không ngã, như núi bản thạch. Tại làm xong những này sau hắn lại lần nữa hướng phía kia trường kiếm đi đến, bất quá lần này là tại có ý thức tình huống dưới, theo hắn từ từ tới gần chuôi kiếm này, nó truyền lại đạt ra triệu hoán chi ý liền càng rất, tựa như Tô Thiên Lăng trước đó từng là kiếm chủ nhân. Ngay tại hắn khoảng cách kiếm này chỉ có mấy bước xa thời khắc, hắn tưởng tượng bên trong ngoài ý muốn nguy hiểm đều không từng phát sinh, nhìn trước mắt trường kiếm, hắn trực tiếp giơ ra hắn kia thon dài hữu lực tay, một thanh giữ tại kiếm này chỗ chuôi kiếm. Lập tức một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc hiện lên lưu tâm đầu, đồng thời chuôi kiếm này cũng truyền ra một trận mừng rỡ cảm giác ở trong đó. Theo Tô Thiên Lăng đem kiếm này giữ trên tay về sau, không thể tưởng tượng nổi chuyện phát sinh. Đột nhiên kiếm này bên trên đột nhiên tách ra một trận ánh sáng chói mắt, quang mang chi thịnh thậm chí đem toàn bộ đỉnh núi đều cho chiếu nói, nếu là có người tại bên ngoài nhìn, liền sẽ phát hiện thời khắc này đỉnh núi liền giống như một vòng nắng gắt, tản ra sáng rực quang huy. Nhất là Tô Thiên Lăng cảm thụ càng sâu, hắn không phải không có ý đồ qua đem này kiếm tung mở, nhưng kiếm này giống như cùng hắn cánh tay liền làm cùng nhau, đúng là tia không có chút nào pháp động đậy. Thế là hắn đành phải tạm thời phong bế mình xem cho, nếu không cặp mắt của hắn rất có thể liền sẽ bởi vậy mù. Cho nên đây cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ tiến hành mà thôi. Sau một lúc lâu về sau, lãnh đạo Mộ Đủ Lệ thanh âm tại trong đầu của hắn vang vọng. "Tốt, ngươi đã bắt đầu sắp mở mắt mở ra." Không biết vì sao, Tô Thiên Lăng cảm giác lãnh đạo Mộ Đủ Lệ thanh âm nghe thế mà có chút bị chấn kinh đến cảm giác. Thế là hắn mang hiếu kỳ tâm chậm rãi mở mắt ra, mà hắn vừa mở mắt ngáy mắt, ánh vào trước mắt hắn cái này một màn làm hắn không khỏi giật nảy cả mình. Chương 588, thần bí môn hộ. Chỉ gặp, trước mặt hắn đã mất đi trước kia u ám trường kiếm thân ảnh, ngược lại hóa chi chính là một thanh kiếm trên thân hạ đều tràn ngập thánh quang trường kiếm, đồng thời tản ra khí tức chính là một cỗ mênh mông quang minh khí tức. Cùng lúc trước kia khí tức âm trầm hoàn toàn chính là hai loại hoàn toàn khác biệt cảm giác, đây mới là khiến Tô Thiên Lăng kinh ngạc địa phương chỗ. Theo Tô Thiên Lăng lại lần nữa cầm lấy kiếm này, lập tức hắn đục trên thân hạ đều cảm giác được một cô ấm áp đánh tới, lúc này lãnh đạo Mộ Đủ Lệ thanh âm bỗng nhiên lại lần nữa với hắn trong đầu vang lên. "Mau đem ngươi huyết dịch nhỏ tại kiếm này phía trên, dạng này thế kiếm mới xem như chân chính thuộc về ngươi." Nghe vậy, Tô Thiên Lăng buông lỏng ra cầm chuôi kiếm cái tay kia, cũng lấy hai ngón làm kiếm, cách hư không đối với mình cánh tay có chút vạch một cái, lập tức một cỗ bao hàm sinh mệnh lực huyết dịch chậm rãi chảy xuôi ra. Tô Thiên Lăng thấy thế, liền tranh thủ cánh tay cất đặt tại chuôi này trên trường kiếm vương, để cho mình huyết dịch tất cả đều nhỏ xuống tại kiếm của hắn trên thân. Lúc này quỷ dị một màn xuất hiện, chuôi này trường kiếm đúng là đem Tô Thiên Lăng huyết dịch tất cả đều cho hấp thu tiến trong thân kiếm, đồng thời còn truyền đạt ra một cỗ khát vọng, phảng phất là muốn tiếp tục uống máu. Kiếm này, trên bản chất chính là một thanh hung binh, coi như nó nguyện ý hóa thành một thanh thanh kiếm, nhưng vẫn như cũng là không cải biến được hắn đặc tính, uống máu chi kiếm, cũng coi là có chút hiếm thấy chi kiếm, về phần như thế nào lấy hay bỏ chính ngươi ước lượng đi. Lãnh đạo Mộ Đủ Lệ thanh âm lần này có chút nghiêm trọng, chỉ bởi vậy kiếm chính là hung binh. Hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến Tô Thiên Lăng tâm tính, đến lúc đó đem hắn chuyển biến thành một cái khát máu người, đây là lại lãnh đạo Mộ Đủ Lệ tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Nghe tiếng, Tô Thiên Lăng đem ánh mắt lại lần nữa hội tụ ở đây trên thân kiếm, hắn tuyệt không rất để ý kiếm này có phải là hay không hung binh hay là uống máu chi kiếm, đối với hắn mà nói, hắn quan tâm kiếm này phải chăng có thể thuận tay. Ngày sau liền gọi ngươi vì thành kiếm. Tô Thiên Lăng đột nhiên mở miệng nói ra, mà tại hắn thoại âm rơi xuống ngay mắt, thánh hung kiếm liền truyền ra một cô ý mừng rỡ, phảng phất nó đối với cái tên này cũng rất thích. Nhưng lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, thánh kiếm bỗng nhiên mũi kiếm trực chỉ Tô Thiên Lăng, phía trên chỗ thổ lộ ra phong mang, dù là Tô Thiên Lăng cũng cảm nhận được một trận tim đập nhanh khí tức, lúc này không thể tin một màn phát sinh, chỉ thấy kia thánh kiếm đúng là hướng phía Tô Thiên Lăng chỗ phương hướng hối hạ vào tới. Mắt thấy ngay tại đâm trúng Tô Thiên Lăng ngay mắt, thánh kiếm thân hình đúng là trở nên có chút mờ đi, lập tức đúng là trực tiếp dung nhập Tô Thiên Lăng thể nội. Ngoa tạo, lãnh đạo Mộ Đủ Lệ đây là tình huống như thế nào? Tô Thiên Lăng tại chớp mắt nhìn kia thánh kiếm tan vào thân thể của hắn về sau, lập tức trong miệng có chút ngạc nhiên nói, hắn nghĩ tới trong cơ thể của mình giờ phút này lại có một thanh kiếm tồn ở chỗ trong đó, hắn liền có loại không thoải mái cảm giác. Giống thanh kiếm bực này thông nhân tính bảo kiếm, đều có thể làm đến cái này một bước, ngươi nếu là cần hắn lúc tại trong lòng khẽ gọi lấy nó, hắn liền sẽ xuất hiện tại ngươi trong tay. Lãnh đạo Mộ Đủ Lệ bình thản thanh âm vang lên, hắn thấy chuyện như thế đều là việc nhỏ, hắn chủ yếu vẫn là lo lắng Tô Thiên Lăng sẽ thụ ảnh hưởng. Nghe vậy, Tô Thiên Lăng có chút hiếu kỳ tại trong lòng tiếng gọi thanh kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt thánh hung kiếm thình lình xuất hiện ở hắn trong tay, hắn phát hiện mình cầm thánh kiếm lúc, đối với hắn thể nội tiên lực giống như có tăng phúc hiệu quả. Hắn tại trong lòng nói chung đoán chừng thiên, tăng phúc trình độ nói chung vì 1/5, cũng chính là 20% tả hữu, mà cái này đây là thánh kiếm bộ phận công hiệu mà thôi. Nó nhất là nghịch tiên công hiệu, vẫn là nó kia uống máu đặc tính, thánh hung kiếm tại uống máu sau sẽ đem trong đó ẩn chứa tiên lực năng lượng tất cả đều đạo cho hắn chủ nhân, cũng chính là Tô Thiên Lăng. Có lẽ nói như vậy cũng không phải là 10 phần ngữ bức, nhưng nếu là lấy một thí dụ, liền giống với nếu là Tô Thiên Lăng cùng người lúc giao thủ thấy máu nhất định là tất nhiên. Đến lúc đó như cả hai thực lực chênh lệch không lớn, mà Tô Thiên Lăng liền có thể bằng vào thanh kiếm uống máu cái này một đặc tính. Từ đó khiến cho hắn tiên lực còn thừa so với người khác có chỗ có dư, bằng vào điểm ấy chi tiết nhỏ liền có thể quyết định một trận chiến đấu thắng lợi. Mà lại thanh kiếm vẫn là rừng trưởng thành tính binh khí, nói cách khác nó sẽ theo Tô Thiên Lăng tu vi tăng tiến, mà theo hắn cùng nhau tăng tiến, nhưng là phương nào mặt đến lúc đó còn phải đợi đến thời điểm mới có thể biết được. Lập tức hắn liền đem thanh kiếm cho triệu hồi thể nội, mà cái này cổ sơn đỉnh núi theo thanh kiếm biến mất, lập tức bắt đầu lay động kịch liệt. Một lát sau, Tô Thiên Lăng phía trước hư không đột nhiên hiện hiện một đạo đen nhánh vô cùng lỗ hổng, cũng ngay ở trong truyền đến một trận âm trầm vô cùng khí tức, giống như là thông hướng địa ngục đại môn. Thấy thế, Tô Thiên Lăng vậy đối mực lông mày không khỏi hơi nhíu lại, lập tức hắn liền lâm vào đến suy nghĩ sâu xa bên trong, đang suy nghĩ cái gì đến tột cùng muốn hay không tiến vào bên trong. Đang lúc hắn do dự lúc, trong cơ thể hắn thánh kiếm bỗng nhiên truyền ra một trận khát vọng chi ý, nhìn tư thế tựa hồ là hy vọng Tô Thiên Lăng tiến vào bên trong, cảm thụ đến tận đây hắn cắn răng, liền trực tiếp một bước vào trong đó. Mà tại hắn bước vào về sau, kia cùng loại với không gian môn hộ tồn tại liền trực tiếp đóng lại, lúc này cổ sơn đỉnh núi nhìn thường thường không có gì lạ, liền giống như phổ thông như ngọn núi. Cùng lúc đó, ngay tại Tô Thiên Lăng tiến vào kia thần bí môn hộ về sau, còn ở vào chiến phách thành rượu luôn cùng Quỷ Tệ Xạ hai nữ, trong lòng đột nhiên không hiểu xuất hiện một tia khó chịu, phảng phất là có cái gì trọng yếu chi vật muốn cách các nàng mà đi. Hai nữ tại cảm nhận được lúc này, nháy mắt liền nhìn đối phương một chút, theo bốn mắt nhìn nhau, lập tức trong lòng cỗ này không rõ chi ý càng sâu, thế là các nàng đồng thời hoảng sợ nói, "Thiên Lăng." Ở vào hai nữ một bên nhập định gì mặt dọn, cảm nhận được các nàng này tâm phản ứng về sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đồng thời trong ánh mắt hiện lên một tia dị. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt lại lần nữa đem cho đoàn bên trên, bất quá ngay tại vừa nhắm lại sau đó không lâu, Diệu Nôn cùng Quỷ Tệ Xạ hai nữ liền tới đến trước người hắn, cũng có chút dồn dập hỏi. "Dị mặt dọn?" Ngươi biết Thiên Lăng hắn giờ phút này ở vào phương nào hả?
Nghe vậy, Dị Mạt Dọn trong ánh mắt dị càng nồng nặc mấy phần, có chút không hiểu mở miệng nói, đừng nói là tiểu hưu hắn đã xảy ra chuyện gì. Hai người các ngươi như vậy sốt ruột. Tại hắn nói lời này đồng thời, hắn trên thân không khỏi tách ra một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức. Chúng ta giờ phút này cũng không biết hắn đến tột cùng tại phương nào, hắn vì sao không cùng chúng ta nói một tiếng liền trực tiếp rời đi? Quá mức đi. Diệu Nôn ngã dậm chân, thở phì phò nói. Một bên Quỷ Thệ Xà nghe nói nàng lời nói về sau, khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ, giờ phút này hiển nhiên không phải phát tính nết thời điểm, dưới mắt trọng yếu nhất sự tình chính là tìm tới Tô Thiên Lăng. Dù sao nếu là nàng một người xuất hiện loại này cảm giác, có lẽ còn có thể nói là ngoài ý muốn cái gì, nhưng dưới mắt là các nàng hai người cùng nhau có loại này cảm giác, như vậy chỉ có một khả năng, chính là Tô Thiên Lăng giờ phút này thật sự có sinh mệnh nguy cơ. Chương 589, anh tuấn nam tử. Khi Quỷ Thệ Xà đem lời nói này cáo chi tại Dị Mạt Dọn lúc, sắc mặt của hắn chớp mắt đại biến, lập tức hắn nặng nề nói ra, chúng ta trước tiên ở chiến xấu thành nội tìm kiếm, ta hiện tại liền đi làm cho tất cả mọi người cùng nhau tìm kiếm. Nói xong thân ảnh của hắn liền trực tiếp biến mất tại hai nữ trước mặt, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện lúc đã đứng hàng giữa không trung bên trong, liền như là Tô Thiên Lăng, không có sai biệt lời nói, cực kỳ tương tự ngữ khí. Chư vị, các ngươi lãnh tụ đại nhân đã mất đi tung tích, ta muốn các ngươi sở hữu người giờ phút này tất cả đều động, nếu là có chỗ phát hiện nhất định có đại thưởng. Lời này vừa nói ra, lập tức mọi người ở đây đều sắc mặt đại biến, mà ồ tìm sợ gì một đám người máy thì là một mặt vẻ mặt không thể tin. Nhưng bọn hắn trong lòng biết được Dị Mạt Dọn cùng Tô Thiên Lăng ra sao quan hệ, quả quyết là không thể nào tung ra loại những lời này lừa bịp bọn hắn, nhưng coi như như thế hắn vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, "Dị Mạt Dọn, đây là sự thực sao? Lãnh tụ đại nhân hắn thật?" Nghe vậy, Dị Mạt Dọn chậm rãi nhẹ gật đầu, mọi người thấy thế lập tức trong lòng một cái run đèn, mà đám kia chiến phách thành tiên đế nhóm thì là từng cái tâm hoài quỷ thai, nghĩ đến nên muốn như thế nào từ đó thoát đi ra ngoài, tại bọn hắn mà nói hiện tại nơi đây liền cùng lồng giam không khác biệt quá lớn, như cho phép bọn hắn ngay cả một giây đồng hồ đều đem không tiếp tục chờ được nữa. Lập tức mọi người liền bắt đầu tại cái này chiến phách thành bên trong, nghiêng trời lệch đất, chỉ vì đem Tô Thiên Lăng tìm ra. Cùng lúc đó, Tô Thiên Lăng tại tiến vào kia thần bí không gian về sau, hắn chỉ cảm giác được mình tựa như tiến vào vương dương ở trong, kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ suýt nữa làm hắn không thở nổi. Đợi cho hắn tỉnh táo lại về sau, hắn mới nhìn chăm chú nhìn về phía trước mắt phương này không gian, ánh vào trong mắt của hắn rõ ràng là một chỗ tối tăm không sợ địa giới, đồng thời có từng đạo quần quần khói đen giữa không trung ở trong lượn vòng lấy. Mà tại hắn chính phía trước, thình lình có một cái nhìn vô cùng hoa lệ quan tài, này quan tài lại tất cả đều là dùng một loại thiên ngoại vẫn thạch chế tạo mà thành, không chỉ có như thế, phía trên còn bị người điêu khắc lên mật mật ma ma chữ nhỏ. Muốn biết, loại này thiên ngoại vẫn thạch kiên cố tính có thể nói là không thể phá vỡ, cho dù là thánh nhân xuất thủ nhiều lắm là cũng chính là phía trên nó lưu lại một đạo vết tích, quả quyết không có khả năng ở phía trên tuần bờ khắc dạng này tiểu tử. Ra ngoài lòng hiếu kỳ, Tô Thiên Lăng mang một loại khẩn trương tâm tình bất an, hướng phía cố kia quan tài chậm rãi đi đến, ngay tại hắn chân trước vừa động thời điểm, nửa không trung lượn vòng lấy kia từng đạo khói đen giống như có ý thức, bọn hắn kia hư vô trôi nổi trên người, đúng là hiện ra một đôi tràn ngập xích hồng con mắt, lập tức bọn hắn liền phảng phất đã mất đi ý thức. Chỉ gặp từng đạo khói đen tựa như nổi điên, đều hướng phía Tô Thiên Lăng chỗ phương hướng trực tiếp vọt tới, đồng thời giờ phút này bọn chúng phát tán ra khí tức, rõ ràng là tiên đế một cảnh, bất quá cảnh giới cao thấp không giống nhau. Tô Thiên Lăng thấy thế, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, lập tức hắn tại trong lòng thấp giọng đọc lấy thánh kiếm ba chữ, tiếp theo một cái chớp mắt thánh kiếm liền xuất hiện ở hắn trên tay. Tại thánh hung sáng tạo ra nháy mắt, kiếm trên thân chỗ tách ra kia thánh khiết quang mang, tại tiếp xúc đến kia từng đạo khói đen thời khắc, liền truyền ra trận trận đốt cháy thanh âm, mà kia khói đen trên thân đúng là bắt đầu xuất hiện từng cái có thể thấy rõ ràng lỗ lớn. Dần dần, trên trận khói đen tất cả đều gặp đến tình huống như vậy, mà thánh kiếm thì là thường ngày nhân tính hóa truyền ra một cấu ngạo ý lập tức nó trôi nổi đến Tô Thiên Lăng trước ngực, tựa hồ là đang tranh công. Cẩn thận, có cố khí tức cường đại đang hướng phía ngươi đánh tới. Lãnh đạo mỗ đủ lệ kia thanh âm dồn dập đột nhiên tại Tô Thiên Lăng trong đầu vang vọng. Nghe vậy, hắn lập tức một tay lấy thánh kiếm nắm chặt trong tay, lập tức theo bản năng đem thánh kiếm hướng phía sau mình nói ra. Hô, một đạo đao kiếm va chạm thanh âm tại phương này trong không gian chậm rãi quanh quẩn. Mà ra tay đánh lén Tô Thiên Lăng người kia thân hình, cũng thình lình bại lộ với hắn trước mắt. Chỉ gặp một đạo thân mang cũ nát khôi giáp, cầm trong tay viên nguyệt loan đao anh tuấn nam tử, ngay tại trực câu câu nhìn hắn chằm chằm, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, người này đã mất đi ý thức, cặp mắt của hắn chính là một mảnh trống rỗng, hắn giờ phút này chỉ là một bộ cái xác không hồn thi thể mà thôi. Người này trên thân chỗ lấy khôi giáp tuy nói tàn tạ, nhưng phía trên chỗ bám vào kia hoang vũ khí tức cổ xưa, lại là khiến người có chút giận sôi, đồng thời người này trong tay kia vòng loan đao nhìn cũng không giống vật tầm thường, chỉ bằng dựa vào mặt chỗ điêu khắc kia ký hiệu kỳ dị, nhìn xem liền cảm giác chắc chắc bất phàm. Mộ Huyền người, giết giết, giết không tha. Cái kia nhân khẩu bên trong băng lãnh nói, đồng thời đang nói rằng lời này đồng thời, hắn trên thân bắt đầu trống rỗng tách ra một cỗ cực kỳ sát ý nồng nặc, phản phất Tô Thiên Lăng là hắn cựu nhân giết cha. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn dứt khoát giơ lên trong tay kia vòng loan đao, hướng phía Tô Thiên Lăng chỗ phương hướng chính là một đao vung chặt mà ra. Tại hắn xuất đao nháy mắt, Tô Thiên Lăng liền đã cảm giác được một trận tốc thẳng vào mặt áp lực, hướng phía hắn cuốn tới. Thấy thế, Tô Thiên Lăng trong ánh mắt bị quần quần chiến ý cho tràn ngập, lập tức hắn không kém cỏi chút nào giơ lên trong tay thanh kiếm, đối kia vòng loan đao cũng là một kiếm bổ tới. 3. Cả hai giao thủ nháy mắt, phương này không gian ở trong vang dội một đạo vỡ vụn thanh âm, lập tức hai người thân ảnh cơ hồ là đồng thời lui về phía sau, chuẩn bị vòng tiếp theo thế công. Tại trở về nháy mắt, Tô Thiên Lăng có chút khẩn trương nhìn xem mình trong tay thanh kiếm, so âm mới kia âm thanh thanh thúy vỡ vụn âm thanh, hắn có thể nói là nghe rõ ràng, hoàn toàn không thể nào là hắn xuất hiện nghe nhầm. Cũng may thời khắc này thánh kiếm nhìn cùng lúc trước, kiếm trên thân cũng không bất luận cái gì trở ngại, vẫn như cũng là như vậy thuận hòa sắc bén.
Như vậy cứ như vậy, xem ra kia vỡ vụn âm thanh là người kia vũ khí a. Tô Thiên Lăng lẩm bẩm nói, lập tức hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía kia anh tuấn nam tử. Quả nhiên, giờ phút này hắn trong tay kia vòng loan đao tuy nói còn chưa từng vỡ vụn, nhưng thân đao đã xuất hiện từng tia khe hở, phảng phất chỉ cần lại đến một thanh kình, đao này liền sẽ hoàn toàn vỡ nát, hóa thành một đống phế liệu. Nhưng kia anh tuấn nam tử phảng phất chưa từng nhìn thấy cảnh này, lại lần nữa giơ lên kia vòng loan đao, nhưng lần này loan đao bên trên kia thần bí ký hiệu tách ra một vòng ngân quang, lập tức lấy một loại tốc độ kinh người hướng Tô Thiên Lăng đánh tới. Bởi vì Tô Thiên Lăng một mực tại nhìn xem kia anh tuấn nam tử, cho nên điều này sẽ đưa đến hắn căn bản không kịp lại lấy, cái kia đạo công kích liền đã gần kề đến trước mặt hắn, một đạo áp lực mênh mông quần quần lôi điện, hướng phía Tô Thiên Lăng hung hăng bổ tới. Thấy thế, Tô Thiên Lăng vội vàng phía dưới đành phải đem vũ trụ chí cao thần lực bám vào vu thánh trên thân kiếm, lập tức một kiếm hướng phía cái kia đạo thiên lôi bổ tới. Tuy nói kiếm này chính là Tô Thiên Lăng vội vàng phía dưới chỗ thi triển mà ra, nhưng uy lực của nó cũng không như trong tưởng tượng như vậy thấp, tại thánh kiếm cùng thiên lôi va chạm mấy mắt, đúng là kinh khởi một trận không gian ngay cả du lịch. Chương 590, Trần Vũ. Tại cái kia đạo không gian ngay cả sau khi xuất hiện, ngày đó lôi trực tiếp bị hút vào trong đó, đang lúc thánh kiếm cũng phải bị hút vào trong đó thời khắc, cũng may một bên Tô Thiên Lăng kịp thời bắt lấy nó. Lúc này, đại điện bên trong đống nhiên vang lên một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử. "Cô Tô, lui ra đi." Lời này vừa nói ra, kia bị người này thân là Cô Tô anh tuấn nam tử, trên mặt đúng là hiện ra một vòng cung kính, không có chút nào do dự liền lại lần nữa hòa vào trong hắc ám, biến mất tại Tô Thiên Lăng trước mắt. Thấy thế, Tô Thiên Lăng trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, chỉ vì đạo thanh âm này phảng phất là từ kia quan tài ở trong truyền lại ra. Đúng lúc này, chỉ thấy kia quan tài bên trên tách ra một vòng bạch quang đem phương này không gian cho tràn ngập đấy, một lát sau đợi cho bạch mang biến mất thời khắc, kia quan tài ngay phía trên đã xuất hiện một đạo nam tử trung niên thân ảnh. Thân này lớn lên 5-8 số không chống đỡ vì bảy thước, thân hình khôi ngô nhưng lại không lộ vẻ mãng đi, ngược lại phối hợp hắn kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, cho người một loại không uy từ giận cảm giác, đồng thời người này thân mang chi vật bên trên đúng là điêu khắc ngũ trảo kim long. "Tiểu Hữu, cô nói cô quan sát người đã lâu, người tin tưởng sao?" Người này cười a a nói, đồng thời người này thanh âm để người nghe như tắm gió xuân thoải mái dễ chịu. Nghe vậy, Tô Thiên Lăng chậm rãi ngẩng đầu, có chút dị mắt nhìn người này, lập tức trong miệng hắn trầm âm thanh nói ra, "Ai, không biết các hạ thân phận, người cẩn thận một chút. Người này rất mạnh, mạnh phi thường, mạnh đến ta căn bản là không có cách xem thấu hắn hết thảy." Lãnh đạo Mộ Đủ Lệ thanh âm tại Tô Thiên Lăng trong đầu vang lên, đồng thời cùng dị vãng khác biệt chính là, lần này lại lãnh đạo Mộ Đủ Lệ thanh âm trở nên có chút lãnh lạnh, tựa như làm tặc. Nghe nói lời này, Tô Thiên Lăng tâm tình không khỏi nặng nề mấy phần, lập tức hắn có chút cẩn thận nhìn về phía người kia, phát hiện hắn như trước vẫn là một mặt ý cười nhìn xem hắn. Một lát sau, hắn sửa sang lại phiên vào áo, ngựa khí bình hòa nói ra, "Cô tên là Trần Vũ, khoảng cách các ngươi thời đại này hẳn là có mấy ngàn năm lịch sử, ngươi nên là chưa từng nghe nói cô danh tự." Trần Vũ đang nói đến cuối cùng lúc, ngựa khí của hắn ở trong bám vào lên một loại bi thương cảm giác, có thể nói cùng hắn người cùng một thời đại đại bộ phận đều chết rồi, chưa chết người giờ phút này cũng không biết đi hướng phương nào. Nhưng không biết vì sao, Tô Thiên Lăng đang nghe Trần Vũ hai chữ lúc, đúng là cảm thấy có mấy phần quen thuộc, cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải, đang lúc tại hắn đau khổ suy tư lúc. Lãnh đạo Mộ Đủ Lệ thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Ngươi quên sao, Trần Vũ?" Trần Vũ đại đế, nhân tộc tứ phương thiên đế ở trong trấn áp tam giới yêu ma tôn kia đại đế. Lời này giống như một đạo như kinh lôi tại Tô Thiên Lăng trong lòng đột nhiên vang lên, cùng lúc đó hắn còn nhớ lên một chút mơ mơ hồ hồ âm phủ, ở trong tràng cảnh tựa hồ đều là hắn cùng Trần Vũ hai người chỗ ở vào cùng một chỗ lúc quá khứ. Nhưng khi hắn muốn nhìn rõ thời khắc, đầu của hắn phảng phất muốn như tê liệt, chuyển ra một cỗ kịch liệt đau nhức, mà lấy Tô Thiên Lăng tâm tính cũng vô pháp chịu đựng bực này đau đớn, lập tức hắn đành phải bị ép từ bỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt ý thức của hắn liền lâm vào đến một trận tối tăm ở trong. Hô. Bỗng nhiên Tô Thiên Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, hắn lúc này trên trán đúng là hiện đầy giọt kia giọt tựa như giọt nước mưa tiểu mồ hôi, đồng thời và táo của hắn phía sau cũng có chút ướt át. Trần Vũ thấy thế, trong ánh mắt cũng không dao động, vẫn như cũng là bộ kia mỉm cười bộ dáng nhìn xem Tô Thiên Lăng, liền giống như một vị hiền hòa trưởng bối, đồng thời hắn giờ phút này vẫn như cũng là chưa từng mở miệng nói chuyện, hắn biết được Tô Thiên Lăng trong lòng tồn tại rất nhiều nghi vấn. Quả nhiên, tại sau một lúc lâu sau Tô Thiên Lăng chậm rãi mở miệng nói ra, "Trần Vũ đại đế, chúng ta trước đó nhận biết à?" Nghe vậy, Trần Vũ trong ánh mắt tách ra một vòng tinh quang, mặc dù hắn giờ phút này rất muốn nói ra chân tướng, nhưng hắn biết không thể làm như vậy, thế là hắn mỉm cười lắc đầu. "Nhưng ta mới tựa hồ nhớ tới một chút ký ức, trong trí nhớ hai người chúng ta kể vai chiến đấu." Tô Thiên Lăng trầm mặc chỉ chốc lát về sau, có chút nặng nề đem lời này cho nói ra, đồng thời tại hắn nói ra lời này về sau, cặp mắt của hắn liền gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, ý đồ từ khuôn mặt của hắn biểu lộ ở trong biết được chân tướng. Nhưng Trần Vũ đang nghe xong hắn lời nói về sau, hắn trên thân lập tức tách ra một cô áp đảo mọi người phía trên khí tức, nhưng cái kia cũng chỉ là ngược lại tức thì, Tô Thiên Lăng mới vừa vặn cảm nhận được kia cô cảm giác áp bách liền đã biến mất không thấy gì nữa. Lập tức Trần Vũ mỉm cười nói ra, "Tiểu Hữu sợ là nhớ lầm. Cô cùng ngươi ở giữa kém mấy ngàn năm, như thế nào nhận biết?" Nghe vậy, Tô Thiên Lăng suy nghĩ phiên hắn nói tới lời nói, cho là hắn lời nói hoàn toàn chính xác nói có lý, nhưng đầu óc hắn ở trong chỗ hiện ra kia đoạn ký ức xác thực chính là như vậy, nhất thời bán hội ở giữa hắn cũng có này không biết nguyên cớ. Sau một lúc lâu về sau, Tô Thiên Lăng có chút táo bạo lắc đầu, lập tức hắn liền trực tiếp đem đại não cho ném không, làm chính mình không suy nghĩ thêm nữa những này việc vặt. "Tiểu Hữu, đã ngươi đã tới đến nơi đây, như vậy ta số mệnh cũng coi là hoàn thành, cô kia trong quan mục có ngươi không tưởng tượng được kinh hỉ, đi xem một chút đi." Lúc này Trần Vũ đông nhiên mở miệng nói ra, mà tại hắn nói xong lời này về sau, thân ảnh của hắn biến suy yếu mấy phần, cho người ta một loại phảng phất một giây sau liền muốn tiêu tán. Tô Thiên Lăng nghe vậy, trong mắt thả ra một đạo tinh quang, lập tức hắn mang một loại cẩn thận tâm tình, chậm rãi đi hướng kia nhìn hiển nhiên chắc chắc bất phàm quan tài, về phần một bên Chân Vũ thì là chăm chú nhìn nhất cử nhất động của hắn, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Đợi cho hắn tới gần kia quan tài bên trên, không biết vì sao này tủ thế mà cho hắn một loại quen thuộc cảm giác, phảng phất mình trước kia từng gặp nó, thế là hắn liền trực tiếp đem hắn kia thon dài hữu lực cánh tay, vươn hướng kia quan tài phủ xuống, đang định đưa nó một thanh xốc lên lúc. Hắn trên mặt biểu lộ đột nhiên ngưng kết lại, chỉ vì tại cánh tay hắn tiếp xúc đến kia quan tài nháy mắt, trong đầu của hắn ở trong lại lần nữa nổi lên rất nhiều ký ức, ở trong thình lình liền có cô này quan tài. Tại kia vụn vặt lẻ tẻ trong trí nhớ, Tô Thiên Lăng lần này rõ ràng nhìn đến, mình cùng Chân Vũ hai người đã từng cũng là ở bộ này quan tài trước mặt, nhưng lúc đó hai người bọn họ trên mặt đến lúc đó bị một cô bi thương cho tràn ngập. Tiếp theo một cái chớp mắt hình tượng nhất chuyển, liền đến Tô Thiên Lăng một tay lấy kia quan tài cho xốc lên, ở trong thình lình nằm một cái khuôn mặt mỹ lệ, na yêu kiểu nữ tử, Tô Thiên Lăng tại nhìn thấy tên này nữ tử giây lát. Ở giữa, trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác đau, đang lúc hắn dự định tiếp tục nhìn xuống đi lúc, hắn phát hiện ý thức của mình đã trở về tại hiện thực ở trong. Lúc này ở nhìn trước mắt cố này quan tài, Tô Thiên Lăng không kịp chờ đợi liền một tay lấy cho xốc lên, nhưng hắn lại phát hiện, này quan tài lại vén bất động, dù là hắn đem Linh Thiên Đế gọi ra, lấy Linh Thiên Đế kia to lớn lực lượng lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đưa nó xốc lên một đầu nhỏ bé khe hở. Mở. Lúc này Linh Thiên Đế trong miệng phát ra một trận tiếng gầm.